Bích Ngọc Đao. Người đọc Ý Ý. Chương 2 Huyết Tử. Phần 1. Trên đầu tường, hoa tường vi và hoa mắc cỡ đang đung qua đưa lại nhẹ nhàng trong gió. Con đường lót đá xanh uyển chuyển đưa tới căn nhà nhỏ nằm sau bụi hoa. Cửa sổ đang mở, rèm chúc nửa vén lên, hình như còn thấy được trên song còn để mấy chậu hoa. Đoàn Ngọc nhớ rõ ràng lắm, nơi đây đúng là hôm qua Hoa Dạ Lai đã đem y đến. Nhưng thật tình y không biết Hoa Dạ Lai đã đi đâu mất. Y càng không biết cái gã hòa thượng mặc áo đen này ở đâu ra đây. Người đang ở đây hôm nay, hôm qua ngay cả một người y cũng không hề gặp qua. Cái thiếu nữ mặc áo trắng để tóc dài, dĩ nhiên lúc nãy không phải là cười với y, hiển nhiên là cô nhận ra Nghiêm Cửu. Nghiêm Cửu hình như cũng đã từng qua nơi này. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Câu chuyện vốn đang rất đơn giản, hiện tại hình như đã biến thành phức tạp rồi. Gã hòa thượng áo đen kêu người chỉ rót một ly cho Nghiêm Cửu, rồi hỏi:
rượu ra sao?
Nghiêm Cửu hớp một miếng, khen:
rượu ngon.
Gã hòa thượng áo đen nói:
rượu ở Trung Thổ đa phần là bằng cao lương mễ cốc, thứ rượu này là bằng bồ đào đấy, để lâu không bị hư, ngọt mà không bị ngấy, so với nữ nhì hồng hình như còn hơn một bậc.
Nghiêm Cửu lại hớp miếng nữa, cười nói: đúng vậy, uống vào còn có một thứ mùi vị nữa. Gã hòa thượng áo đen nói:
thứ rượu này uống vào miệng thì dễ, nhưng nồng độ rất mạnh, không những vậy còn rất bổ cho nguyên khí. Dạo này thân thể ông yếu đuối, ông uống thêm hai ly lại có chuyện hay.
Y bèn cứ thế ngồi bình phẩm rượu với Nghiêm Cửu, không những vậy còn là một người rất rành rọt, nói đâu vào đó. Bất quá y vẫn quên tuốt bọn Đoàn Ngọc không để vào mắt. Nghiêm Cửu tự hồ cũng quên luôn. Cố đạo nhân nhịn không được thở ra một hơi, nói:
bẩn đạo cũng là con quỷ rượu, chủ nhân có rượu ngon như vậy tại sao không tặng dùng một ly.
Gã hòa thượng áo đen bấy giờ mới quay đầu lại, trừng mắt nhìn y một cái, xa sầm nét mặt hỏi:
người là ai?
Cố đạo nhân nói:
bần đạo là Cố Trường Thanh.
Gã hòa thượng áo đen nói:
không phải ngươi là gã Cố đạo nhân hàm cờ bạc như hàm mạng sống, hàm rượu như khát nước không?
Cố đạo nhân nói:
chính là bần đạo.
Gã hòa thượng áo đen ngẩng mặt cười lớn nói:
tốt, nếu là Cố đạo nhân thì cho ngươi uống một ly.
Y vẫy tay ra hiệu, cô thiếu nữ để tóc mặc áo mỏng bèn đưa ly rượu lại. Cố đạo nhân đưa bàn tay đón lấy, ực một hơi cạn sạch, thất thanh khen ngợi:
rượu ngon.
Gã hòa thượng áo đen xa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:
tuy là rượu ngon, người chỉ xứng đáng uống một ly thôi.
Cố đạo nhân chẳng tức giận gì, y mỉm cười nói:
một ly cũng quá đã, đà tạ.
Vương Phi mặt mày đã biến hẳn đi, y bỗng lớn tiếng hỏi:
rượu này không lẽ ta không xứng đáng uống sao?
Gã hòa thượng áo đen nói:
người là ai?
Vương Phi nói:
Phích Lịch Hỏa Vương Phi ở Giang Nam.
Gã hòa thượng áo đen hỏi:
người có biết ta là ai không?
Vương Phi cười nhạt nói:
hơ, tối đa cũng chỉ bất quá là Tăng Vương Thiết Thủy mà thôi, dù người có giết ta, ta cũng muốn một ly rượu này đã.
Gã hòa thượng áo đen bỗng lại cười lớn, nói:
hơ hơ hơ, tốt, chỉ có câu đó thôi cũng đủ xứng đáng uống một ly.
Y quả nhiên là Tăng Vương Thiết Thủy, trừ Thiết Thủy ra, trên đời này còn có hòa thượng nào lại giống như vậy? Cô thiếu nữ để tóc mặc áo mỏng lập tức đưa ly rượu lại. Vương Phi ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch, rồi cười nhạt nói:
hơ, thì ra thứ rượu này cũng chẳng có gì là hay ho, y hệt như nước đường, uống một ly đã quá đủ.
Thiết Thủy ngẩng mặt cười lớn nói:
hơ hơ hơ, tốt, chỉ có câu này thôi, còn có thể uống được một ly nữa.
Vương Phi ngẩn mặt ra, y cũng cười lớn nói:
hơ hơ, đã vậy, dù là nước đường, ta cũng cứ uống.
Cố đạo nhân thở ra lẩm bẩm.
Không ngờ tài lừa gạt uống rượu của ngươi còn giỏi hơn cả ta rồi.
Nghiêm Cử bỗng nói.
Đã vậy thì vị công tử này cũng đáng uống ba ly.
Thiết Thủy hỏi.
Y dựa vào đâu mà đáng được uống?
Nghiêm Cử hỏi.
Ông không biết y là ai sao?
Thiết Thủy hỏi.
Y là ai?
Nghiêm Cử nói.
Y chính là đại công tử của đại hiệp Trung Nguyên, Đoàn Phi Hùng, họ Đoàn, tên Ngọc.
Thiết Thủy lạnh lùng nói.
Còn chưa xứng đáng.
Nghiêm Cửu nói.
Y cũng là người hôm qua ở trên thuyền hoa, đánh rớt 4 tên đồ đệ của ông xuống nước.
Thiết Thủy biến sắc, mở miệng chất vấn.
Sao ông đem y lại đây?
Nghiêm Cửu nói.
Tôi không đem y lại đây, chính y đem tôi lại đây.
Thiết Thủy chau mày hỏi.
Y đem ông lại đây?
Nghiêm Cửu nói.
Y đem tôi lại đây tìm Hoa Dạ Lai.
Thiết Thủy tức giận nói.
Còn nữ tặc đó tại sao lại ở đây?
Nghiêm Cửu hỏi.
Cô ta không ở đây.
Thiết Thủy nói.
Dĩ nhiên là không ở đây.
Nghiêm Cửu nói.
Tối qua cô ta cũng không lại đây.
Thiết Thủy nói.
Có mỗ ở đây, làm sao nó dám lại?
Nghiêm Cửu thở ra, lấy khăn che miệng, hò khẽ mấy tiếng, quay mặt qua Đoàn Ngọc hỏi.
Chú đã nghe nói gì chưa?
Đoàn Ngọc cười khổ nói.
Nghe rồi.
Nghiêm Cửu lại thở ra một hơi, nói.
Hời, chú đi đi.
Đoàn Ngọc còn chưa mở miệng ra, Thiết Thủy bỗng đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc, gằn giọng nói.
Người đã đến đây rồi, còn muốn đi sao?
Nghiêm Cửu nói.
Y không hề muốn đi, tôi kêu y đi đấy.
Thiết Thủy hỏi.
Ông vì lẽ gì muốn hắn đi?
Nghiêm Cửu nói.
Bởi vì y là bạn của tôi.
Thiết Thủy nói.
Hắn gạt ông, ông có xem hắn là bạn bè sao?
Nghiêm Cửu nói.
Không chừng không phải y gạt tôi, mà là có người khác gạt y.
Thiết Thủy hỏi.
Ông tin hắn sao?
Nghiêm Cửu nói.
Y vốn là một gã thanh niên thành thực, nhất định không nói dối ai.
Thiết Thủy trừng mắt nhìn lên nhìn xuống Đoàn Ngọc một hồi, rồi bỗng cười lớn nói.
Tốt, thằng bé này được, lại đầy uống rượu.
Đoàn Ngọc hỏi.
Rượu này tôi cũng xứng đáng uống sao?
Thiết Thủy nói.
Bất kể ngươi là hạng người thế nào, ngươi làm Nghiêm Cửu tin được ngươi, điều đó không dễ dàng tí nào.
Nghiêm Cửu mỉm cười nói.
Điều đó xứng đáng uống được ba ly rồi.
Cô thiếu nữ để tóc mặc áo mỏng lại khui thêm một bình nữa, rót đầy một ly, đưa hai bàn tay trắng ngần ôm lấy ly rượu, gương mặt tươi cười như đóa hoa mùa xuân, dâng đến tận trước mặt Đoàn Ngọc. Sắc xuân minh mị, gió xuân dịu dàng, cả một vườn hoa đang nở rộ kiều diễm. Thiết Thủy tuy cuồng ngạo, tuy tham bôi hiếu sắc, nhưng xem ra cũng là một tay hảo hán. Anh hùng tự ngàn xưa đến giờ, có mấy ai không là như vậy. Đoàn Ngọc tuy là một người thẳng tính bộc trực, nhưng trước cái tình cảnh như thế này, y nhịn không nổi cũng muốn uống vài ly. Ly bằng vàng, đựng đầy rượu màu đỏ tươi. Đoàn Ngọc mỉm cười, đón lấy ly rượu. Nụ cười của y bỗng ngưng động lại, hai bàn tay cũng cứng đờ ra. Trong ly không phải đựng rượu, mà là máu. Máu đỏ tươi. Tinh một tiếng, ly rượu rớt xuống đất, máu tươi đổ ra ngoài. Thiết Thủy tức giận hỏi.
Rượu mời không uống, không lẽ người muốn uống rượu phạt?
Đoàn Ngọc không mở miệng, y chỉ cúi đầu, nhìn vũng máu đỏ tươi đang lan dần ra bãi cỏ xanh mướt. Nghiêm Cửu thay đổi sắc mặt, nói.
Đây không phải là rượu, là máu.
Thiết Thủy cũng biến hẳn sắc mặt, bỗng ngẩng phát đầu lên, trừng mắt giận dữ nhìn cô thiếu nữ mặc áo mỏng. Thiếu nữ gương mặt đã nhợt nhạt không còn tí máu. Cô la lên một tiếng, bình rượu cô mới khui đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Từ trong bình rượu chảy lan ra cũng là máu. máu còn đang mới tươi, còn chưa kịp ngừng đọng. Thiếu nữ thất thanh nói,
ơ, lúc nãy trong này rõ ràng là còn rượu, tại sao bỗng nhiên lại biến thành máu?
Cố đạo nhân biến sắc nói,
rượu biến thành máu là điềm gở.
Vương Phi nói,
điềm gở? Không lẽ nơi đây sẽ có chuyện gì bất thường sắp xảy ra?
Thiết Thủy sa sầm nét mặt, nói từng tiếng một,
đúng vậy, nơi đây e chỉ có một người không chết không xong.
Vương Phi hỏi,
ai?
Thiết Thủy không trả lời, y chỉ chậm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén chậm chậm đi qua gương mặt mỗi người. Ánh mắt này như một lưỡi đao giết người, thanh long đao. Lòng bàn tay của mỗi người đều bất giác rớm đầy mồ hôi lạnh. Chính ngay lúc đó, trong bụi hoa bỗng nhiên có một người bước nhanh lại, lớn tiếng nói,
tìm được thuyền của Hoa Dạ Lai rồi.
Người này đầu trọc, mặt rỗ, mày rậm mắt to, chính là gã hòa thượng bị Đoàn Ngọc đánh rớt xuống nước hôm qua. Thiết Thủy nói,
thuyền hoa ở đâu?
Gã hòa thượng nói,
ở ngay mé trường đề bên này.
Y thuận tay chỉ về phía sau một cái, ngón tay của y hình như đang run rẩy không ngớt. Ngoài trường đề, một chiếc thuyền hoa không người đang lắc lư trong làn sóng xanh. Cái mui màu xanh lục, lan can màu đỏ sậm, song cửa có vẽ hoa, bức mảnh trúc tương phi vé một nửa lên. Người ngồi bên song nhi, xuân sắc đang nồng, dù thuyền trên hồ đang qua lại tấp nập, nhưng không một chiếc thuyền nào dám trèo lại gần chiếc thuyền hoa này. Bao nhiêu du thuyền đều ngừng lại ở nơi thật xa. Người trên thuyền trố mắt ra nhìn chiếc thuyền hoa, ánh mắt lộ đầy vẻ kinh hoàng sợ hãi, phảng phất như đang xem chiếc thuyền này là một thứ thuyền ma. Trên thuyền có đầy những tai họa, những điều bất thường. Bỗng nhiên, một chiếc thuyền nhẹ xé nước chạy lại hướng chiếc thuyền hoa. Thiết Thủy đang chống hai tay vào sườn, đứng bất động chờ chờ trước mũi thuyền. Chiếc áo bào màu đen đang bay phần phật trong gió. Cách thuyền hoa còn có tới 4 trượng, người y đã tung lên. Xem ra trên mặt nước xanh bỗng nhiên có một đóa mây đen đang lướt qua. Một hơi 4 trượng, người y đã hạ xuống nhẹ phiêu phiêu trên thuyền. Những người trên các du thuyền nhịn không nổi cất tiếng hoan hô cả lên. Trong tiếng hoan hô rầm rộ, Đoàn Ngọc cũng tung người nhảy qua theo. Y không phải cố ý muốn biểu diễn tài năng, y chỉ bất quá nóng một chút muốn xem thử trên thuyền hoa đã xảy ra chuyện gì làm người ta sợ hãi. Y đã thấy hết. Vừa nhảy lên tới thuyền hoa, y đã lập tức thấy ngay. Trong khoang thuyền trang trí rất thanh nhã, 4 bức tường đều có dán giấy trắng như tuyết, làm cho khoang thuyền xem ra như một cái động tuyết vậy. Trên tường giấy trắng tinh như tuyết, hôm nay lại điểm thêm chồi hoa mai. Hoa mai được vẽ bằng máu tươi. Một người đang đứng dưới hoa mai, đầu gục xuống thấp, gương mặt hình như đã khô héo, thất khiếu đều có máu chảy ra và đông lại. Một lưỡi đao cắm vào rành rành trên ngực, hình như bị người ta cắm cứng vào trong tường. Thanh đao có tua màu hồng, gió từ song cửa thổi vào, ánh đao màu đỏ như máu lấp loáng qua lại trong gió. Thiết Thủy rút đao ra, đao đã bị cắm cứng vào trong vách tường, y phải dùng sức mới rút ra được. Máu đã khô, máu còn chưa khô hẳn, còn có một giọt. Giọt máu chậm chậm chảy từ mũi đao xuống, lưỡi đao lại sáng lên như làn thu thủy. Thanh đao sáng làm sao? Thiết Thủy nhìn chăm chú vào lưỡi đao, một hồi thật lâu, bỗng lớn tiếng khen một câu,
hảo đau.
Vương Phi cũng theo vào, cũng khen lên,
quả thật là một thanh đao tốt.
Thiết Thủy hỏi,
người có nhận ra thanh đao này không?
Vương Phi lắc lắc đầu. Thiết Thủy bỗng quay phát người lại, trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc, hỏi từng tiếng một,
còn ngươi, ngươi có nhận ra thanh đao này không?
Đoàn Ngọc đã biến hẳn sắc mặt từ lâu, y sớm đã nhận ra được thanh đao này. Thiết Thủy lạnh lùng nói,
dĩ nhiên là ngươi phải nhận ra. Nếu ta nhìn không lầm, thanh đao này là Bích Ngọc Thất Tinh Đao của nhà họ Đoàn.
Đây quả thật là Bích Ngọc Thất Tinh Đao của nhà họ Đoàn, cũng là thanh đao Đoàn Ngọc đã đánh mất trong khuê phòng của Hoa Dạ Lai. Ngay kể lưỡi đao gần chỗ bén nhất, có khắc tiêu ký của nhà họ Đoàn. Ánh mắt của Thiết Thủy còn bén hơn cả lưỡi đao. Y trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc, hỏi:
Người có biết người này là ai không?
Đoàn Ngọc lắc lắc đầu, thật tình y không nhận ra người này. Gương mặt của người này tuy đã khô héo, méo mó, nhưng còn thấy được lúc sinh tiền là một người thanh niên rất thanh tú, mặc y phục cũng rất giảng cứu. Đào đã rút ra rồi, người y tuột chậm chậm theo hướng bờ tường xuống, phảng phất như đang ngẩng mặt lên nhìn vào Đoàn Ngọc, cặp mắt lồi ra, đầy vẻ phẫn nộ, oan ức không sao tả được. Y chết thật quá thê thảm, không những vậy còn không nhắm mắt được. Đoàn Ngọc bỗng suy đoán được người này là ai. Không phải y nhìn từ mặt người này mà đoán ra được, y nhìn từ mặt Nghiêm Cửu. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Nghiêm Cửu tựa như đã già đi mất 10 tuổi, cả người ông ta đều mất cả sức lực. Ông ta tựa người vào tường, phảng phất hình như cũng muốn ngã ẩm ra. Người thanh niên chết thảm dưới lưỡi đao kia không phải là con của ông, là Nghiêm Tiểu Vân sao? Trái tim của Đoàn Ngọc đã chìm xuống. Thiết Thủy trừng mắt nhìn y, nói:
Người đến Giang Nam dĩ nhiên là lại Bảo Châu Sơn Trang cầu thân phải không?
Đoàn Ngọc chỉ còn nước thừa nhận. Thiết Thủy nói:
Vì vậy người cho là chỉ cần giết y là không ai còn tranh giành với ngươi được nữa.
Đoàn Ngọc nói:
Tôi ngay cả gặp còn chưa gặp y bao giờ.
Thiết Thủy nói:
Giết người chỉ cần dùng đao, không cần dùng mắt.
Y dùng thanh đao trong tay lên, gần giọng nói:
Thanh đao này có phải là của người không?
Đoàn Ngọc nói:
Phải, nhưng kẻ dùng thanh đao này giết người không phải là tôi.
Thiết Thủy cười nhạt nói:
Bích Ngọc Thất Tình Đao là bảo đao gia truyền nhà họ Đoàn, làm sao lại để lọt vào tay người khác?
Đoàn Ngọc nói:
Đó là vì tôi...
Thiết Thủy nói:
Dùng sức một mình ngươi, muốn giết y dĩ nhiên có không dễ dàng được như vậy. Hoa Dạ Lai ắt hẳn là bang hung.
Đoàn Ngọc nói:
Nhưng tối hôm qua...
Thiết Thủy nói:
Tối hôm qua, có phải ngươi ở cùng một chỗ với Hoa Dạ Lai?
Đoàn Ngọc cúi đầu xuống. Y bỗng phát hiện ra mình đã lọt vào cái bẫy vô cùng ác độc của người ta. Cái oan này dù có đem hết nước Tây Hồ cũng không rửa sạch nổi. Thiết Thủy đưa cặp mắt qua Cố Đạo Nhân, trầm giọng nói:
Rượu biến ra máu, đúng là điểm gợp.
Cố Đạo Nhân thở ra một hơi thật dài, nói:
Đúng là điểm gợp.
Thiết Thủy nói:
Hiện tại nơi đây có phải là có một người không chết không xong không?
Cố Đạo Nhân thở ra:
Đúng vậy.
Thiết Thủy bỗng nhiên cũng thở ra một hơi dài, nói:
Ba tháng này người trong giang hồ đều nói Thiết Thủy giết người như cỏ, nào ai biết chết dưới lưỡi đao của ta đều là những người không hề bị oan uổng tí nào.
Y nhìn chăm chăm vào thanh đao trong tay, chậm chậm nói tiếp:
Đây là một thanh đao tốt, dùng thanh đao như thế này đi giết một tên giang hồ dạo hoạt cũng là một chuyện khoan khoái. Xem ra hôm nay ta lại phải đại khai sát giới nữa.
Đoàn Ngọc hình như còn chưa biết y đang muốn giết ai, cũng thở dài nói:
Dùng thanh bảo đao đi rất gian đồ, quả thật là chuyện khoan khoái nhất đời người. Chỉ tiếc là hiện tại chúng ta còn chưa biết hung thủ là ai.
Thiết Thủy ngẩn người ra hỏi:
Người còn chưa biết?
Đoàn Ngọc lắc đầu nói:
Hiện tại tuy còn chưa biết, nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, sẽ có ngày tìm ra được hắn.
Thiết Thủy nhìn y, ánh mắt lộ ra vẻ như đang nhìn một gã khờ. Đoàn Ngọc nói:
Tên bối hiện tại xin trả lại dùng thanh đao này, đợi tìm được tên hung thủ, vãn bối nhất định sẽ dâng đao lên cho tiền bối dùng nó cắt đổ tên hung thủ, báo thù cho Nghiêm công tử.
Thiết Thủy nói:
Người muốn nói ta trả lại thanh đao này cho ngươi?
Đoàn Ngọc gật gật đầu, nói:
Chỉ như tiền bối đã nói, thanh đao này là vật gia truyền nhà vãn bối, phải lúc nào cũng đeo bên mình.
Thiết Thủy bỗng ngẩng mặt cười lớn, nói:
Tốt, người muốn thì lại đây lấy.
Ánh đao lóe lên, đã nhanh như điện xẹt chém tới vai Đoàn Ngọc. đây vốn là thanh đao tốt, người sử đao lại là tay cao thủ tuyệt đỉnh. Nhát đao vừa vung ra, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, gió cuốn ào ào, ngay cả Cố đạo nhân đều nhịn không nổi mà muốn nổi da gà lên. Một luồng sát khí ép tới mi mắt, Đoàn Ngọc thất thanh hỏi:
"Tiền bối, sao ông lại giết tôi? Ông giết nhầm người rồi."
Đao nhanh, thân pháp của y còn nhanh hơn, chỉ nói có mấy tiếng, y đã tránh được 7 nhát đao. Nhưng trong khoang thuyền không lớn lắm, khoảng trống cho y tránh né không được bao nhiêu. Nghiêm Cửu đang ở bên cạnh, nếu xuất thủ, Đoàn Ngọc e rằng đã chết dưới lưỡi đao. Nhưng không ngờ rằng Nghiêm Cửu không hề xuất thủ. Ông ta vẫn còn đang dựa vào tường, đang si ngốc ở đó, tựa như đã hoàn toàn bị tê liệt. Thiết Thủy xuất thủ càng lúc càng nhanh. Nhân vật hùng tài mới quật khởi đã chấn động giang hồ này, quả nhiên có một thân võ công kinh thế hãi tục. Thiếu Lâm tuy không sở trường đao pháp, nhưng thanh đao này sử ra trong tay y, oai lực không hề dưới tay danh gia đao pháp nào trong thiên hạ. Hiện tại, đao pháp của y đã biến hẳn, thi triển ra Loạn Phi Phong, thứ đao pháp bá đạo nhất, độc ác nhất trong các thứ đao pháp. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh đao đã phủ kín khoang thuyền, Đoàn Ngọc cơ hồ không còn chỗ nào để thoái lui. Ngay cả Cố đạo nhân và Vương Phi cũng đều bị ép ra khỏi khoang thuyền. Đoàn Ngọc không phải là không muốn lùi ra, khổ nỗi bất cứ lùi về hướng nào, ánh đao cũng đều đã phong kín hết đường đi của y. Tuy kinh công của y rất cao, nhưng ở trong này làm sao còn thi triển được gì nữa. Vương Phi đứng ngoài nhìn vào, nhịn không nổi thở ra:
"Hời, ta còn không tin được một thiếu niên thành thực như vậy lại là hung thủ giết người."
Cố đạo nhân trầm ngâm một lúc, nói:
"Không chừng trước giờ y vẫn làm ra vẻ ngô ngốc, không lẽ ông nhìn không ra y rất có thể là đang giả vờ."
Vương Phi lạnh lùng nói:
"Tôi chỉ nhìn ra được Thiết Thủy là tên tản nhẫn hiếu sát thôi."
Cố đạo nhân nói:
"Sao?"
Vương Phi nói:
"Y muốn giết Đoàn Ngọc, làm như không phải vì báo thù dùng cho Nghiêm Cực, mà là vì chính y thích giết người."
Cố đạo nhân thở ra nói:
"Hời, chỉ cần y giết ai đều không phải oan uổng."
Vương Phi ngắt lời y nói:
"Sao ông biết những người do y giết đều không phải oan uổng?"
Cố đạo nhân nói:
"Sự thật rành rành ra đó."
Vương Phi hỏi:
"Sự thực gì?"
"Thanh đao ấy đó." Cố đạo nhân nói:
"Ừ."
Vương Phi hỏi:
"Ông giết người rồi, có để lại đao của mình lại làm gì không?"
Cố đạo nhân suy nghĩ một thoáng rồi nói:
"Thanh đao này hình như bị dính cứng trong đó, không chừng y đi vội quá, không kịp rút nó ra."
Vương Phi trầm ngâm một hồi:
"Ông nói y đáng giết."
Cố đạo nhân hỏi lại:
"Bất kể ra sao, đợi hỏi cho rõ ràng rồi giết cũng không muộn."
Cố đạo nhân hỏi:
"Không lẽ ông tình cứu y sao?"
Vương Phi trầm mặc, một bàn tay đã thò vào trong cái túi để bên hông. Trong túi chính là hỏa khí danh chấn thiên hạ của Phích Lịch Đường ở Giang Nam. Cố đạo nhân đã kéo tay y lại, trầm giọng nói:
"Chuyện này quan hệ lớn lắm, tôi và ông không phải người trong cuộc, đừng nên vội vã nhúng tay vào."
Vương Phi còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên bình lên một tiếng lớn, cơ hồ muốn lật luôn cả chiếc thuyền. Mọi người đều bị chấn động té nhào cả ra. Đao quang vừa lóe lên, mấy chiếc du thuyền đã tụ lại chung quanh coi náo nhiệt, càng lúc càng đông. Bỗng nhiên, từ trong một chiếc du thuyền lớn, có một gã thiếu niên mặc áo tím nhạt, tay cầm trường sào nhảy ra. Y xem ra có vẻ yếu đuối, nhưng hai tay lại không nhỏ tí nào. Cây sừng sào chỉ điểm xuống mấy cái, chiếc thuyền hoa đã xông lại như mũi tên. Bình một cái, đụng mạnh vào bên hông trái của chiếc thuyền hoa. Đoàn Ngọc vốn đang tránh né, càng lúc lại càng chật vật. Cái bàn dài trong tay vừa cầm lên gạt, bỗng ánh đao lóe lên, đã cụt đi còn cái chân. Thiết Thủy bồi thêm 3 nhát đao, nào ngờ chân thuyền bị đụng cho một cái. Hạ bản của y có vững đến đâu, lưỡi đao cũng bị lệch qua một bên. Người của Đoàn Ngọc đã bị chấn động bay lên ra khỏi vùng đao ảnh, bùm một tiếng đã rớt xuống giữa hồ. Chỉ thấy mặt hồ nước bắn tung tóe, người của y thì đã chìm sâu xuống hồ. Thân thuyền còn đang lắc lư, Phiệt Thủy la hét giận dữ, chồm tới trước song cửa. Gã thiếu niên mặc áo tím nhạt lấy thuyền lớn đụng vào, nhìn y nhoẻn miệng cười một cái, bỗng vung tay lên phóng ra một đám hàn quang. Phiệt Thủy vung đao lên, ánh đao như bức tường gạt những đám hàn quang ra ngoài. Nhưng bấy giờ gã thiếu niên áo tím đã tung người lên, ngự ông nhập thủy, người cũng đã chìm sâu xuống hồ. Trên hồ, sóng nước còn lăn tăn, người của y thì đã lặn hút dưới hồ, không còn thấy đâu. Thiết Thủy quay người lại xông ra, chụp ngay lấy cổ áo của Cố đạo nhân, giận dữ hỏi:
"Tên tiểu tử này từ đâu ra vậy?"
Cố đạo nhân nói:
"Chắc là theo đoàn ngọc lại."
Thiết Thủy hỏi:
"Người biết hắn là ai không?"
Cố đạo nhân nói:
"Sớm muộn gì rồi cũng biết."
Thiết Thủy dậm chân một cái, hằn học nói:
"Đợi người biết rồi, đoàn ngọc e là không biết đi đâu."
Cố đạo nhân hờ hững nói:
"Đại sư mà sợ y chạy mất, xin cứ việc yên tâm."
Thiết Thủy giận dữ nói:
"Ta yên tâm cái gì?"
Cố đạo nhân nói:
"Nhà họ Đoàn trước giờ ở Trung Nguyên, trên đất liền tuy là như rồng như hổ, xuống dưới nước chỉ sợ khó mà trồi đầu lên."
Y mỉm cười quay đầu lại, bỗng phát hiện ra Vương Phi đang mở to mắt nhìn y chừng chừng. Gã thiếu niên mặc áo tím nhạt trên chiếc thuyền lớn là ai nhỉ? Bất cứ ai cũng đều nghĩ ra được, dĩ nhiên nhất định là Hoa Hoa Phong. Một người đàn bà đã thích tìm mình gây phiền phức, ghen với mình, đấu võ mồm với mình. Hạ người đàn bà ấy dĩ nhiên không ngu ngốc lắm. Vì vậy, đợi đến lúc mình gặp phải phiền phức, người đến cứu mình thường thường là cô ta. Hoa Hoa Phong cũng nghĩ đến việc Đoàn Ngọc rất có thể là một người không biết bơi. Còn cô thì trong nước, cô là một con cá, một con cá có cặp mắt to. Nhưng cô không thấy Đoàn Ngọc đâu. Đoàn Ngọc rõ ràng là nhảy xuống chỗ này, tại sao bây giờ lại không thấy đâu? Không lẽ y chìm xuống đáy hồ tựa như một quả truy? Hoa Hoa Phong vừa tính thò đầu lên mặt nước đổi hơi, rồi lặn xuống đáy hồ tìm nữa. Cô bỗng phát hiện có thứ gì lọt vào trong cổ áo. Cô xoay ngược tay lại chụp, cái thứ đó từ trong tay cô tuột ra lại, thì ra là một con cá nhỏ. Cô bèn xoay người lại, bèn thấy thêm một con cá lớn. Con cá lớn này còn đưa tay ra hiệu cho cô. Cá không có tay, người mới có tay. Đoàn Ngọc có tay. Nhưng hiện tại, xem ra y còn linh hoạt hơn cả cá. Y vừa xoay người, đã lướt ra ngoài một khoảng xa lắc. Hoa Hoa Phong cắn chặt răng, giáng sức rượt theo. Cô rượt theo không kịp. Cô sinh trưởng ở Giang Nam, từ nhỏ đã thích vọc nước. Vậy mà cô rượt theo không kịp con vịt khô này. Thật cô không phục tí nào. Từ đáy thuyền này qua đáy thuyền nọ, dưới nước xem ra như các tầng mái ngói. Cô phảng phất như đang bay nhảy trên mái ngói. Nhưng cái cảm giác này lại khác hẳn với chuyện thi triển khinh công. Ít ra là cô không đổi hơi được. Rốt cuộc cô không phải là cá, Đoàn Ngọc cũng không phải là cá. Y bơi một hồi, bỗng lấy từ trong người ra hai ống sậy, một đầu ngậm trong miệng, đầu kia thò lên mặt nước hút hơi. Còn thừa một ống, y đưa qua cho Hoa Hoa Phong. Hoa Hoa Phong dùng cây sậy hít vào sâu một hơi. Bấy giờ cô mới biết một người ở trên đời được tự do hô hấp, đó là một chuyện vô cùng may mắn, vô cùng khoan khoái. Cũng đã nên biết đủ rồi mới phải. Đời người có rất nhiều đạo lý, vốn phải chờ lúc mình thở không được rồi mới hiểu ra. Phong cảnh Tây Hồ đẹp như tranh vẽ, đấy là chuyện ai ai cũng biết. Nhưng còn dưới mặt hồ, không những không khác gì cảnh hồ khác, thậm chí còn muốn khó coi hơn một chút. Điều đó rất ít người biết. Người biết được điều đó, tuy không phải là may mắn mà là xui xẻo, nhưng có được kinh nghiệm đó cũng là chuyện hiếm có. Trên đời này biết bao nhiêu người đều du lịch trên Tây Hồ, có mấy ai ở dưới mặt hồ lượn qua lượn lại. Bọn họ bơi một hồi, lại đổi hơi một lần. Bên trên đáy thuyền càng lúc càng thưa, hiển nhiên đã đến chỗ hoang vắng hơn một chút. Đoàn Ngọc bấy giờ mới búng người, trồi đầu lên mặt nước. Hoa Hoa Phong lập tức cũng trồi lên theo, đưa cặp mắt to nhìn chừng chừng vào Đoàn Ngọc. Đoàn Ngọc đang mỉm cười, hít thở mấy hơi thật dài, xem ra có vẻ khoan khoái lắm. Hoa Hoa Phong cắn môi, nhịn không nổi hỏi:
"Anh còn cười được sao?"
Đoàn Ngọc nói:
"Người ta chỉ cần còn sống đó là còn cười được.
chỉ cần con cười được là nên cười thêm chút xíu nữa.
Hoa Hoa Phong nói, tôi còn đang lấy làm lạ, sao anh còn chưa bị chết đuối?
Đoàn Ngọc nhìn cô, bỗng không mở miệng nữa.
Hoa Hoa Phong hỏi, anh rõ ràng là con vịt khô gian, tại sao lại bỗng biết bơi vậy?
Nghe giọng nói của cô, hình như Đoàn Ngọc ít ra phải bị uống nước như tử một hồi, để cô lại cứu mạng mới phải. Đoàn Ngọc không cho cô cơ hội biểu diễn tài năng, vì vậy cô dĩ nhiên phải tức giận. Đoàn Ngọc vẫn cứ nhìn cô không nói gì. Hoa Hoa Phong lớn tiếng hỏi,
anh nhìn lom lom vào tôi làm gì vậy? Mặt tôi có hoa có cỏ gì sao?
Đoàn Ngọc bật cười nói, tôi chỉ bất quá bỗ cảm thấy cô nên ở dưới nước hoài thì hơn.
Hoa Hoa Phong nhịn không nổi hỏi, tại sao?
Đoàn Ngọc nói, bởi vì cô ở dưới nước khả ái hơn nhiều.
Y biết Hoa Hoa Phong không hiểu, do đó lại giải thích thêm,
cô ở dưới nước, cặp mắt vẫn còn to, nhưng không mở miệng ra được.
Không chừng đấy chính là chỗ sung sướng của cá đực so với đàn ông. Cá cái có mở miệng ra cũng chỉ bất quá để thở, không phải để nói. Vì vậy Đoàn Ngọc lại lặn xuống nước. Y biết Hoa Hoa Phong nhất định không chịu buông tha cho y, ở dưới nước đại khái an toàn hơn chút đỉnh. Hiện tại bất cứ Hoa Hoa Phong nói gì y cũng không nghe được. Chỉ tiếc là y vẫn không phải là cá, sớm muộn gì y cũng phải trồi đầu lên. Hoa Hoa Phong đang cắn môi đứng chờ trên đó, chờ cả nửa ngày vẫn còn chưa thấy y trồi đầu lên.
Tên tiểu tử này không lẽ bị chật gân lên không được sao?
Hoa Hoa Phong vốn là người nóng tính, cô nhịn không nổi lại chúi đầu xuống nước. Lần này cô tìm ra Đoàn Ngọc ngay. Y đang lấy sức kéo một đám bùn đất cỏ cây từ dưới hồ lên. Hiện tại nếu như ở trên mặt nước, Hoa Hoa Phong dĩ nhiên sẽ không để lỡ cơ hội.
Ngụy điên, kẻ khùng,
những thứ biệt danh đó cô gọi ra một hơi cho y nghe. May mà nơi đây là dưới nước, vì vậy cô chỉ còn trơ mắt nhìn. Cô bỗng phát hiện ra y đang kéo không phải là đám cỏ, mà là một cái dương. Trên dương có cây cỏ bùn đất bây giờ đã rớt lại xuống nước. Cái dương xem ra còn rất mới, chất liệu cũng rất tốt, trên mặt còn có viên bằng đồng, đồng còn rất bóng loáng, hiển nhiên là mới bị chìm trong nước không bao lâu. Bất cứ ai cũng nhìn ra được, những cái dương như thế này nhất định không thể có y phục gối bền rách nát gì trong đó. Một cái dương như vậy, tại sao lại chìm dưới đáy hồ nhỉ? Tại sao lại không có ai đi tìm? Hoa Hoa Phong lập tức cũng giúp Đoàn Ngọc kéo. Cô vốn là người rất hiếu kỳ, gặp phải chuyện như thế này, dĩ nhiên cô không thể bỏ qua. Trong cái dương có đựng những gì? Có phải là chứa đựng một bí mật rất lớn lao? Nếu có người không để cho cô mở ra xem thử, cô không liều mạng với người đó mới là chuyện lạ. Nơi đây cũng gần bờ hồ lắm, không mất bao lâu bọn họ đã đem được dương lên bờ. Hoa Hoa Phong bấy giờ mới thở phào một hơi, nói,
ôi, cái dương này thật là nặng.
Đoàn Ngọc nói, quả thật không nhẹ lắm. Hoa Hoa Phong nói,
do đó cái dương này nhất định không phải là trống rỗng.
Đoàn Ngọc cật cật đầu. Hoa Hoa Phong nói,
anh xem trong đó đựng gì?
Đoàn Ngọc cười nói, tôi chẳng có thiên lý nhãn, cũng không phải là Gia Cát Lượng.
Hoa Hoa Phong chớp mắt nói, vậy thì sao anh không thử mở ra xem đi?
Đoàn Ngọc nói, gấp làm gì, cái dương này có biết chạy đi đâu mà sợ. Nhưng Hoa Hoa Phong đã nóng mặt nói,
anh còn chờ gì nữa?
Đoàn Ngọc cười cười nói, ít ra cũng phải chờ chúng ta đi kiếm nơi nào thay y phục trước đã. Y còn chưa nói hết câu, Hoa Hoa Phong đã đỏ mặt lên. Y rốt cuộc đã thấy mình đang thế nào. Một người đàn bà nếu chỉ mặc trên người có bộ y phục rất mỏng manh, bộ y phục đó lại đang ướt nữa, thì mô dạng cô ra sao? Thật tình là không thích hợp cho đàn ông nhìn lắm. Hiện tại Đoàn Ngọc lại cứ nhìn cô, nhìn cái chỗ y không nên nhìn nhất. Cái ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là mau mau nhảy xuống nước. Ý nghĩ kế tiếp chỉ là bất quá nghi nghĩ thôi. Toàn thân của cô làm như bị nhìn cho mềm cả da, tối đa chỉ có thể núp về phía sau cái dương. Mặt đỏ lên,
miệng thì mắng nhỏ. Cái cặp mắt gian tặc của anh sao không chịu nhìn đi chỗ khác tốt tốt một chút.
Nơi đây là một chỗ thật tốt. Ngay cả Đoàn Ngọc cũng không ngờ được, ở một nơi hoang sơ như thế này lại có một chỗ tốt như vậy.
Nơi đây cũng có một căn nhà thật tinh trí, cơ hồ cũng giống như cái nơi Hoa Dạ Lai đem y lại. Nơi này lại là chỗ Hoa Hoa Phong đưa y lại. Đàn bà hình như có biện pháp hơn đàn ông hay sao đó.
Hiện tại Hoa Hoa Phong đang ở bên trong thay đồ. Hoa Hoa Phong còn chưa bắt đầu thay y phục, đồ ướt cô đã cởi hết ra. Nhưng cô còn đang si người đứng ở nơi đó, si người ra như kẻ ngốc. Phía trước cô có một cái gương bằng đồng trang điểm rất lớn. Cô đứng trước gương, nhìn vào người mình. Cô không còn là một đứa bé, ngực của cô đã nhô cao, eo của cô rất nhỏ, hai cái đùi dài mà thẳng, nước da của cô trắng nõn nà trơn láng còn hơn cả là lụa. Chính ngay cả cô cũng khó mà tìm được trên người mình có chỗ tì vết nào. Chính ngay cả cô lúc nhìn chính cô trong gương cũng có lúc rung động cả lên.
Đoàn Ngọc mà nhìn thấy, trong lòng y sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?
Bàn tay của Hoa Hoa Phong nhẹ nhàng, chậm chậm vuốt ve từ trên ngực xuống dưới. Cửa sổ đã đóng chặt, bức màn đã kéo xuống. Cô bỗng cảm thấy toàn thân đều nóng cả lên. Cô cấm mình không được nghĩ tiếp, cấm bàn tay mình không được động đậy. Năm nay cô chỉ mới 17 tuổi. 17 tuổi không phải chính là cái tuổi thần kỳ nhất, kỳ diệu nhất trong một đời người sao?